Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về Emin von Behring. Giải thưởng Nobel đã được đặt ra hơn 70 năm nay, và người đầu tiên lĩnh giải thưởng đó là một người nước Phổ tên là Emin von Behring. Emin von Behring sinh năm 1854 tại tỉnh Hansdorf, miền Tây nước Phổ. 20 tuổi, Behring vào học tại Viện Quân y ở Berlin, và sau đó trở thành một người bác sĩ. Ông ta làm bác sĩ giải phẫu trong quân đội Phổ và dạy tại trường quân y. Nhưng đến năm 35 tuổi, ông ta bỏ tất cả địa vị và sự nghiệp để vào viện nghiên cứu khoa học về vi khuẩn do bác sĩ Koch thành lập. Tại đây, Behring được học chung với một sinh viên người Nhật đã vào học trước ông 4 năm. Người Nhật này tên là Shibasaburo Kitasato, là một thanh niên ưu tú được nhà nước Nhật đưa sang Phổ học trong viện nghiên cứu của bác sĩ Koch. Kitasato học rất giỏi. Năm 1889, anh ta đã tìm ra được vi khuẩn gây bệnh uốn ván. Đây là một loại vi khuẩn độc hại, có thể sống không cần có không khí. Kitasato đã nuôi chúng sống được để nghiên cứu. Anh ta biết được rằng vi khuẩn gây bệnh uốn ván, hình trụ, thường tiết vào máu một độc chất nguy hiểm, làm cho nạn nhân bị bắp thịt co rút, bị méo mặt mày, và cách thức truyền bệnh của nó không khác gì vi khuẩn gây bệnh kiết lỵ. Cũng chính năm 1889, von Behring nhập viện và trở thành bạn thân với Kitasato để góp phần trong việc chữa chạy bệnh uốn ván. Trong vòng một năm trời, Kitasato với Behring đã chế ngừa được bệnh uốn ván bằng cách gây miễn dịch ở súc vật. Trước tiên họ tiêm vi trùng uốn ván cho súc vật, sau đó rút máu của con vật có bệnh ra để cho máu đỏ lắng xuống và huyết thanh trong máu nổi lên trên mặt. Họ lấy huyết thanh đó tiêm chích cho những con vật khỏe mạnh. Sau đó để thí nghiệm, người ta tiêm độc chất gây bệnh uốn ván cho con vật đã được tiêm chích huyết thanh có vi trùng uốn ván. Tiêm ở liều lượng mạnh đến 300 lần mà con vật vẫn không mắc phải bệnh. Như vậy họ đã chứng minh được rằng con vật nhờ huyết thanh uốn ván mà miễn dịch đối với vi trùng bệnh uốn ván. Đây là một sáng kiến mới và cách mạng đối với thời đại. Và người ta nghĩ rằng chắc Behring cũng cứ theo đường lối ấy mà sáng chế thuốc trừ bệnh kiết lỵ. Nhưng Behring đã theo một phương thức khác. Behring lúc ấy nghiên cứu riêng và nhất tâm tìm ra cách trừ bệnh bạch cầu bằng hóa chất, nghĩa là dùng thuốc có sức mạnh đủ để giết vi khuẩn mà không làm hại đến con vật. Behring tiêm vi khuẩn bạch cầu cho lợn rừng Guinea và cố chữa bệnh bằng nhiều loại hóa chất, kể cả muối vàng, nhưng vẫn không có kết quả gì. Con vật vẫn chết, có lẽ vừa vì vi khuẩn, lại vừa vì thuốc chữa nữa. Thí nghiệm nhiều lần nữa với hóa chất iốt trichloride, nhưng vẫn không thành công. Tới đây Behring muốn trở về cách chữa bệnh bằng cách thí nghiệm gây bệnh cho những con vật đã mắc bệnh một lần. Ông ta tiêm một liều lượng vi khuẩn bạch hầu cho những con vật đã từng mắc bệnh, thì thấy chúng không nhiễm bệnh, mặc dù có tăng liều lượng đến 10 lần cũng vậy. Kết luận là chúng đã được miễn dịch đối với vi trùng bệnh bạch hầu. Thế là Bering bỏ ý định dùng thuốc men chữa bệnh mà chỉ dùng phương pháp gây miễn dịch. Bering lấy trong ống tiêm một vài cm máu rút ra từ con heo đã lành bệnh, để riêng trong ống nghiệm cho đến khi máu lắng xuống, vào huyết thanh nổi lên trên, lấy huyết thanh đó cho vào một cái lọ chứa vi khuẩn bạch hầu. Bering mong rằng huyết thanh đó sẽ giết chết vi khuẩn, nhưng ngược lại, vi khuẩn bạch hầu nhận được huyết thanh lại sinh sôi nảy nở ra đông đảo kinh khủng. Sau khi thí nghiệm nhiều lần, Bering đi đến kết luận rằng phải dùng huyết thanh ở con vật đã được miễn dịch, nghĩa là những con vật đã mắc bệnh và đã khỏi bệnh. Muốn chữa bệnh cho người, Bering cần hàng lít huyết thanh như vậy, nhưng ở loài lợn, ông ta chỉ lấy được rất ít. Về sau ông phải tự gây cho vi trùng sinh sôi nảy nở, rồi đưa độc chất này vào thân thể chó và cừu để gây bệnh. Sau đó lại thêm iodine, trichloride để làm cho vi khuẩn yếu đi. Cứ tiếp tục làm như thế, ông đã có được một số huyết thanh trừ bệnh bạch hầu cho trẻ em ở nhà thương Berlin. Trong đêm Giáng sinh năm 1891, lần đầu tiên huyết thanh có chứa độc chất bạch hầu được tiêm cho một trẻ sơ sinh và đã cứu sống được đứa bé. Nhưng việc chữa chạy không phải lúc nào cũng thành công. Sau đó, nhiều đứa trẻ đã chết mặc dù dùng huyết thanh chữa. Người ta bắt đầu không tin tưởng công trình của Bering nữa. Nhưng chính lúc đó thì một người khác xuất hiện. Người ấy là Paul Ehrlich. Ông này cùng với von Bering làm việc. Ehrlich vẫn theo đúng nguyên tắc chế tạo thuốc của Bering, nhưng ông ta chú trọng đến việc làm cho kháng độc tố mạnh hơn. Hơn nữa, ông ta còn đo thật kỹ để tác dụng thuốc có hiệu lực hơn. Nhờ đó mà thuốc chữa bệnh bạch hầu trở thành kiến hiệu. Trong khi đó, tại Paris, Emin Roux cũng theo phương pháp chế tạo huyết thanh mà sản xuất được thuốc chữa bạch hầu. Ông ta dùng huyết thanh ngựa và cũng đạt được kết quả mỹ mãn. Mức trẻ con chết về bệnh bạch hầu giảm từ 50% cho đến 5%. Von Bering sau đó đã chế tạo thuốc kháng độc tố để bán trên thị trường. Bệnh bạch hầu kể từ đó được ngăn ngừa và gần như không giết hại loài người được nữa. Von Bering lại xoay sang chế tạo thuốc để ngăn ngừa bệnh lao cho súc vật. Nhân loại mang ơn Von Bering về việc phát minh ra nguyên tắc căn bản về huyết thanh kháng độc tố có chứa thành phần đối kháng tự nhiên để chống lại chất độc sinh thực. Năm 1901, 11 năm sau khi phát minh này ra đời, giải Nobel đầu tiên được trao cho Von Bering với những lời như sau. Giải này trao tặng cho Von Bering vì công trình cứu chữa bằng huyết thanh, đặc biệt là trong việc diệt trừ bệnh bạch hầu. Công trình này đã mở một con đường mới trong địa hạt khoa học y dược và cũng đã đặt vào tay người thầy thuốc một khí giới để chiến thắng tật bệnh và sự chết. Khí giới để diệt trừ tật bệnh và ngăn ngừa cái chết đã được nhiều nhà bác học dày công nghiên cứu và cũng đã thành công rất nhiều. Nhân loại ngày nay đã không còn sống trong mối đe dọa của tật bệnh nữa, vì thuốc chữa lúc nào cũng sẵn có. Người ta đã có thuốc chữa bệnh lao, ung thư, uốn ván, bạch hầu và hàng trăm thứ bệnh khác nữa. Nhưng tại sao nhân loại vẫn còn khổ? Thật ra tật bệnh mới chỉ là một phần gây khổ nạn cho loài người. Mỗi đời sống con người trên mặt đất này, ngày nay dù cho có thoát khỏi tật bệnh, vẫn còn vấn đề cơm áo phải lo lắng. Khi cơm áo đã được giải quyết rồi, thì vẫn còn có những bổn phận phải thực hiện. Rồi biết bao nhiêu thứ rắc rối trong cuộc đời có ảnh hưởng đến sinh lý, tâm lý của con người. Làm sao có thuốc chữa cho hết những rắc rối đó? Làm sao mỗi đêm ta nằm xuống nghỉ ngơi mà tâm hồn ta không còn bận tâm, không còn lo lắng nữa? Ngày xưa Chúa Giêsu kể lại câu chuyện này. Một người kia của cải dư dật, ruộng vườn, thẳng cánh cỏ bay. Một năm, thu hoạch của anh ta ở chỗ nào cũng phụ trội. Đến nỗi anh ta phải phá nhiều kho cũ để xây cất kho mới. Sau khi đã thu hoạch và tồn trữ xong, khi nhìn những kho lúa đồ sộ của mình, anh ta tự nhủ, bây giờ ta đã đạt đến chỗ sung sướng nhất đời rồi. Ta có quyền ăn uống nghỉ ngơi và hưởng thụ tất cả gia tài này trong nhiều năm mà không cần lo nghĩ nữa. Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng, hành động như anh này là dại dột, vì anh ta quên rằng nếu ngay đêm hôm đó Thiên Chúa đòi linh hồn của anh ta lại, thì của cải này sẽ thuộc về ai? Nếu người nào có của cải dư dật mà không giàu có về phương diện tâm linh cũng như vậy. Thế nào là giàu có về phương diện tâm linh? Tại đây Chúa Giêsu muốn nói đến một giá trị vô hạn và một giá trị hữu hạn. Vật chất lúc nào cũng có giá trị thật hữu hạn. Con người có thể làm ra vật chất, nhưng vật chất không thể nào làm ra con người được. Vật chất không làm cho con người được thỏa mãn, vì vật chất chỉ làm thỏa mãn thân thể, là phần chứa đựng sự sống, là phần chứa đựng linh hồn. Sự sống và linh hồn chỉ được thỏa mãn, chỉ no đủ khi nào được gặp đối tượng của linh hồn. Đối tượng ấy là Thiên Chúa. Bạn có thể không nhận như vậy vì tôi nói có vẻ như mơ hồ. Nhưng trong kinh nghiệm tôi biết rõ linh hồn tôi được thỏa mãn, được an bình, được tràn đầy hy vọng, được thoát khỏi tội ác và những áp lực của tội. Bạn có cách nào khác để làm cho linh hồn thỏa mãn như vậy không? Thưa quý vị, thưa các bạn, không ai trên đời này muốn được coi là người dại. Nhưng những người chống đối Thiên Chúa, không chịu để tâm hồn hướng về Thiên Chúa, thật sự là những người dại, vì đã không nhận lấy ưu quyền của mình. Đó là ưu quyền được đến với Thiên Chúa và được thỏa mãn.